Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Lâm Lôi cảm thấy lòng lạnh toát, một cái bẫy ngập trời, Lâm Lôi không bị lạnh mà run. Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều trăm trận trăm thắng, thường là trăm trận trăm thắng, ai ai cũng đều có tiềm lực mạnh mẽ. Một số thần còn có đặc thù riêng, năng lực đặc biệt nữa, họ đều mong Hán Đế tái thành tổ chức thi thố để họ đọ tài, học hỏi kinh nghiệm, tính thấy được thì ở lại, còn không thì chuồn thẳng. Phàm những ai được ở lại thì đều có thực lực cực mạnh. Không phải, không thể như thế được. Nếu làm như thế thì trường hợp Đế Lâm sẽ được giải thích thế nào đây? Lâm Lôi dựa theo những chuyện thực tế để lý giải. Chẳng phải Đế Lâm, Tháp La Sa lúc đó đều đứng cả về phía gia tộc Ba Cách Tiêu là gì? Chẳng phải Đế Lâm đã bị khống chế rồi hay sao? Đầu óc của Lâm Lôi tưởng tượng ra một khả năng. Không chỉ đơn thuần là như vậy, thông qua kiểm tra buộc khống chế linh hồn, cho dù chưa thông qua kiểm tra, e rằng chưa bị khống chế linh hồn chỉ mới là đem một vài kẻ thuộc hạ đi khống chế thôi. Lâm Lôi hiểu rõ, những ai đã có trăm trận trăm thắng thì có ai mà yếu kém đâu chứ. Nhân mã nhiều hẳn sẽ có lợi hơn chứ. Thế nhưng Lâm Lôi suy nghĩ từ góc độ Hán Đế tái thành, lập tức hiểu rõ, cái gọi là kiểm tra chính là để phân đẳng cấp, phán đoán đẳng cấp trình độ của mục tiêu, đòi hỏi có ai đó, kẻ mạnh nào đó đi khống chế. Thực lực càng mạnh càng khó mà lấy được vào hồn trùng của họ. Ví dụ như Lạc Mâu này, ác ma 7 sao muốn khống chế đâu có dễ dàng gì. Ta với Lạc Mâu không bị kiểm tra, như thế chứng tỏ rất có khả năng là nhờ vị bảo chủ, cũng chính là thống lãnh đại nhân đối phó. Lâm Lôi nghĩ tới đây, bất chợt lạnh cả gáy lên, nhìn thấy ở trên đảo Mịch La, đông đúc những trưởng lão áo bào màu đỏ. Trong tòa Hán Đế tái thành, ác ma 6 sao có, ác ma 7 sao cũng có. Ngay đến cả ác ma 7 sao cũng bị khống chế dễ dàng. Thế thì thực lực của thống lĩnh đại nhân như thế nào đây? Lâm Lôi chau mày lại, vị thống lĩnh đại nhân có thể khống chế nổi ác ma 7 sao, chứng tỏ vị bảo chủ này linh hồn vô cùng phi thường. Điều Lâm Lôi sợ nhất đó là kẻ mạnh có khả năng tấn công linh hồn. Ta gặp phải tay bảo chủ, hẳn không có đủ năng lực chống đỡ mất, có thể phải dùng tới sức mạnh thần chủ. Lâm Lôi chợt nhớ lại vị tộc trưởng Bảo Khắc Uy có sức mạnh thần chủ hủy diệt. Vị bảo chủ này rõ ràng mới là nhân vật lớn nhất của gia tộc Ba Cách Tiêu. Đến như Bảo Khắc Uy mà còn có sức mạnh thần chủ thì vị thống lãnh bảo chủ này làm sao lại không có cơ chứ? Có thể làm cho đảo Mịch La tại địa ngục đứng sừng sững, vị bảo chủ này hẳn phải có một thực lực ghê gớm. Lâm Lôi phán đoán thầm trong đầu. Chuồn thôi, cần thiết phải chuồn thôi. Lâm Lôi ngoảnh nhìn lại ô cửa sổ. Cam Bông Diên giờ này đang còn nằm nghỉ. Nếu như giờ đây Cam Bông Diên còn có thân phận thần hệ thủy thì Lâm Lôi muốn giết chết Cam Bông Diên e không dễ dàng rồi. Không thể giết chết thì sẽ dẫn đến sự chú ý của người ta. Lâm Lôi sẽ bị theo dõi và nghi ngờ. Ta phải đi thôi. Khó quá. Lâm Lôi nghĩ kỹ hơn, lẽ nào lại ngồi đây chờ chết ư? Tháo chạy cho sớm thôi, xem vận may thế nào nào. Lâm Lôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, lúc đang triển khai thuật địa hành. Dây dứt với những tin tức, lòng Lâm Lôi lo âu vô cùng. Nghe những tin tức được biết, có đến 99%, mặc cho hình ảnh đổi đi thì cho là có thực đi chăng nữa thì không nên lưu lại ở chỗ này. Bị hồn trùng khống chế thì sống cũng coi như là chết mà thôi. Tường thành cao những 40 mét, có vô số cao thủ canh chừng. Thi thoảng lại có chiến sĩ áo giáp đen kiên màu đỏ canh gác nghiêm ngặt, nơi nào cũng đều là như thế cả. Chiến sĩ áo giáp đen mặt lạnh như tiền, không hò hè. Nếu họ trò chuyện với nhau đôi câu đi thì nhã nhã khác, nhẹ nhõm hơn nhiều. Mỗi một lần dẫn kẻ mạnh đến trăm trận trăm thắng tới, ngay đến chúng ta cũng cần phải tự đi tuần tra. Hai chiến sĩ khiên đỏ trò chuyện nhỏ với nhau, khe khẽ cười vui vẻ. Kỳ thực chúng mình ở đây cũng có lần phát hiện ra kẻ bỏ trốn, ra tay bắt trở lại. Thế nhưng người coi ngục không phải là bọn mình rồi, mà là một chiến sĩ tầm sự. Người nói là chiến sĩ cưới gió trung tâm đảo ư? Đương nhiên rồi, trung tâm đảo vô tận nước biển, có người dám chạy đến biên giới đó, Thủy Nguyên Tố liền phát hiện ra ngay. Khi đó chúng ta ra tay vẫn còn kịp. Những chiến sĩ này cởi mở trò chuyện với nhau, không như chiến sĩ canh gác trên thành. Muốn chạy trốn thì không được đâu. Cố tìm cách chạy trốn ư? Không đủ thực lực. Nếu đã có thực lực thì cũng thoát nào khỏi các chiến sĩ tuần tra. Bỗng nhiên, trên tòa thành cao, luồng sáng cấp 7 lóe lên. Luồng sáng cấp 7 nhấp nháy hai lần, mọi chiến sĩ canh gác bừng tỉnh. Có kẻ muốn chạy trốn. Hàng trăm chiến sĩ áo giáp đen cầm kiếm đỏ bay tới nơi xảy ra báo động. Họ nhanh chóng phát hiện ra nơi đó có một kẻ đang định chuẩn. Một lâm đôi áo bào màu đỏ. Trời ơi, trường thành rộng hàng chục dặm vuông, có hẳn một trận pháp quá lớn. Phía bên trong nó hàm chứa quá nhiều năng lượng. Lâm Lôi nhìn tường thành đồ sộ, trên nhấp nháy những ánh sáng cảnh giới, miệng lẩm bẩm, chạy cũng không thể thoát. Lúc này vô số chiến sĩ áo giáp đen dồn mắt nhìn đến, vô khối chiến sĩ khiên đỏ bay lên trời cao. Trưởng lão áo bào đỏ ư? Những kẻ chiến sĩ mạnh mang khiên giật mình, trong đó có mấy người cất tiếng, dám đào tẩu sao? Lâm Lôi nhìn những chiến sĩ đủ loại trước mặt. Khi còn thực hiện việc kiểm tra, Lâm Lôi đã kịp nhìn một chiến sĩ ra tay, hình như là ác ma trình độ bậc 6. Một đám ác ma bậc 6, Lâm Lôi cười khổ sở. Cố chạy không thể thoát rồi, không được nữa. Ta là Lâm Lôi, trưởng lão gia tộc Bà Cách Tiêu. Ta có việc quan trọng, cần về ngay lập tức, vốn không muốn quấy rầy các ngươi. Ta muốn các ngươi tránh ra để ta trở về đảo. Lâm Lôi dõng dạc. Một chiến sĩ áo giáp đen khiên đỏ tử tốn nói. Ôi, Lâm Lôi trưởng lão, quy định buộc phải thế mà. Từ khi chúng tôi nhận được lệnh thôi, chứ không thì giờ đây nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ta có chuyện quan trọng, Lâm Lôi gào lên. Xin Lâm Lôi trưởng lão hãy chờ một lát. Một vị chiến sĩ trong đó nói, nếu như Lâm Lôi trưởng lão cứ cố tình bỏ đi, chớ có trách chúng tôi. Bọn chiến sĩ nhìn thấy trưởng lão gia tộc Ba Cách Tiêu, không ai dám làm gì thật. Bởi áo bào màu đỏ có thực lực 7 sao, nếu khai chiến, chiến sĩ chỉ dựa số đông mà thôi, nhưng chẳng thể chiến thắng được. Lâm Lôi đầu óc rối tinh rối mù, mềm cứng đều không xong, thế nhưng nếu cứ cố tình bỏ chạy, hẳn tất thảy cao thủ đều chạy sổ tới. Lâm Lôi, sao người vội vã như thế? Một giọng nói quen cất lên, Lâm Lôi ngoái lại nhìn, đó là lão già tóc bạc đeo khiên đỏ đang bay đến, đúng là Vưu Lại. Vưu Lại bây giờ cười nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, người còn chưa đến mật thất số 1 cơ mà. Vưu Lại tiên sinh, Lâm Lôi liền nói. Ta cũng chẳng có cách nào, vừa nhận được tin truyền đến, có việc gấp cần phải giải quyết, ta không thể không đi được. Về chuyện của căn mật thất số 1, cần không, ngày mai ta lại đến. Ồ, vậy sao? Vưu Lại chào mày. Cũng phải, Vưu Lại cười, nếu quả thực Lâm tiên sinh có việc cần thì... Lòng của Lâm Lôi khó xử. Ta cũng không nỡ giữ, thế nhưng chuyện các vị đến đây ta đều báo cáo cả với bảo chủ rồi, ta cũng không có quyền để cho các người đi khỏi. Thế này đi, ngươi đợi thêm một chút nữa, ta đi thông báo với bảo chủ. Tin tưởng đi, bảo chủ không gây khó dễ gì cho ngươi đâu. Vưu Lại lại cười. Thế thì làm phiền Vưu tiên sinh quá, Lâm Lôi nói. Vưu Lại lập tức bay đi, mặt Lâm Lôi nặng như chì, lại còn đi báo cả với bảo chủ ư? Lâm Lôi nhìn khắp một lượt, hàng ngàn cắm mắt dồn về phía Lâm Lôi. Cái hán đế tái thành này làm sao lại lắm cao thủ đến như thế? Lâm Lôi khó chịu. Khi còn ở đế dực thành, ác ma 6 sao có mấy người đâu, còn 7 sao thì chẳng có một người. Thế mà giờ đây, ở cái tòa hán đế tái thành này có cả đống ác ma bậc 6, còn ác ma bậc 7 thì cũng không thiếu, lại còn có cả một bảo chủ siêu đẳng nữa chứ. Chỉ một lúc sau, Lâm Lôi tái cả mặt, mới nhìn thấy từ xa, thấy Vưu Lại dẫn theo 3 chiến sĩ áo giáp đỏ, khiên cũng màu đỏ bay tới, bên cạnh có Lạc Mậu theo cùng. Áo giáp đỏ, khiên đỏ ư, ngoài ra 2 người, một là Vưu Lại, e là phòng ngừa Lâm Lôi bỏ chạy, thế nhưng dẫn theo Lạc Mậu đến để làm gì? Lâm Lôi nghi ngờ, mặt của Lạc Mâu tươi cười. Vưu Lại tiên sinh có tin rồi chứ? Lâm Lôi dõng dạc. Ba bọn Vưu Lại xà xuống. Vưu Lại tươi cười, tin tốt lành, tin tốt lành, bao chủ lo lắng cho Lâm Lôi người. Lâm Lôi sững người không hiểu, lẽ nào Lâm Lôi đoán sai, lẽ nào bảo chủ tốt bụng để Lâm Lôi rời đi. Bảo chủ biết Lâm Lôi người có chuyện, đã đồng ý để ngươi và Lạc Mâu ngay bây giờ đi mật thất số 1 tham quan, lợi dụng thần thức quan sát hình ảnh nổi như thế cho nhanh chóng. Vưu Lại tươi cười, vẻ mặt của Lâm Lôi như nghẹt cả ra. Lâm Lôi à, ngươi có thể đợi ta ở đây chứ? Đến mật thất thứ nhất, nhanh chóng dùng thần thức để tham quan cũng hay đấy. Vưu Lại lại cười, hai chiến sĩ áo giáp đỏ kiên đỏ nhìn găm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi bị mọi người nhìn như là làm dựng cả tóc gáy. Tốt, thế thì đi xem một lượt vậy. Lâm Lôi bây giờ cất tiếng trả lời, Vưu Lại bỗng nhiên cười to cả lên. Ba bọn họ dẫn Lâm Lôi, Lạc Mậu đi theo, đến trung tâm tòa án đế tái thành. Tòa thành đường ngang ngõ dọc rối tùng rối mù, đầu đầu cũng có lính cảnh đi tuần, người khác e một bước đi cũng khó tránh. Lâm Lôi nhận được ăn mặc áo bào đỏ nên đi dễ dàng hơn. Lạc Mậu, người cũng nên cảm ơn Lâm Lôi đi chứ, nếu không có sự sốt ruột của Lâm Lôi thì ngày mai các người mới được đi xem đấy. Vưu Lại cười cười. Lạc Mậu khó có thể có được nụ cười, chỉ mong ngóng nhanh nhanh được xem hình ảnh nổi những cuộc giao đấu mà thôi, làm cho tinh thần thoải mái hơn. Lâm Lôi, bảo chủ ưu tiên cho các người, thực khó có ai được sủng ái thế này đấy nha. Vưu Lại nói cho Lâm Lôi biết. Vâng, cho ta gửi lời tỏ lòng biết ơn với bảo chủ. Lâm Lôi nói mà lời với lòng trái ngược nhau, làm sao bảo chủ lại tốt bụng được khi mà dọc đường Lâm Lôi chỉ nhìn thấy gai mắt. Thế nhưng khi đứng đến gần trung tâm, lính gác càng nghiêm hơn, mỗi nơi lại có thêm tới 3 kẻ mạnh. Chạy trốn ư, thật là quá khó. Két một tiếng, cánh cửa lớn hé mở, lối đi có thảm đỏ trải dài. Hai bên bờ tường là những hình chạm khắc cầu kỳ, những phù điêu các trận giao chiến. Lâm Lôi đi đến tận cùng của hành lang. Lâm Lôi không có tâm trạng thưởng thức phù điêu. Đi đến đại điện phía cuối hành lang, Vưu Lại đến bên mở cửa. Một lối thông thần bí mật được xây cất bằng đá đỏ, tỏa màu khiến cho người ta rờn rợn cảnh giác. Thần bí huyệt, Lâm Lôi chào mày, Lạc Mậu cũng chào cả mày lại. Nữ tỳ bên cạnh Vưu Lại tươi cười, nơi đây cất giấu hình ảnh nổi còn thần bí hơn nữa, hai vị có thể tùy ý thưởng ngoạn. Nói rồi nữ tỳ đi trước mà hướng dẫn, hai bọn Lâm Lôi, Lạc Mậu theo sát, Vưu Lại và một người khác đi sau cùng. Đường ngầm dưới lòng đất, những cánh cửa được chạm khắc cầu kỳ. Đến một cửa lớn, mọi người dừng lại. Sư phụ, Lạc Mậu và Lâm Lôi đến rồi. Vưu Lại cung kính, hai người cũng khép nép. Lạc Mậu giãn lông mày lên, bên trong còn có người ư? Nơi quan trọng như thế này đương nhiên là phải có người trông nom chứ. Vưu Lại cười giải thích. Lâm Lôi thì mắt lim dim thầm nghĩ, vị sư phụ này chắc là bảo chủ. Tốt lắm, hãy để Lạc Mậu vào tham quan trước, giọng trầm vọng ra. Lúc này cánh cửa lớn hé ra đủ cho một người đi vào. Lạc Mậu, vào đi. Vưu Lại nhìn ba người Lạc Mậu đi vào. Lạc Mậu người cao gan lớn đi thẳng vào trong. Lâm Lôi thở dài, dùng truyền tin thần thức. Lạc Mậu, cẩn thận đấy nhá, người trong mật thất dễ ra tay với người đấy, chú ý đòn tấn công linh hồn. Lạc Mậu ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi rồi mỉm cười đi vào tiếp. Mặc cho giả thực thế nào, cảm ơn, nếu quả có ai ra tay, ta hẳn có ứng phó kịp. Lời của Lạc Mậu vang lên bên tai Lâm Lôi, còn người thì đi sâu vào bên trong rồi. Ầm một tiếng, cánh cửa được đóng lại. Thông đạo màu máu, cửa lớn màu máu, ngập đầy dáng vẻ chết chóc. Muốn tháo thạy thì chạy như thế nào được đây? Lâm Lôi vô cùng bối rối, ba kẻ mạnh chung quanh vẫn còn đang nhìn vào mình, còn ở giữa cửa lớn ấy vẫn còn đó một bảo chủ mà thực lực lại càng kinh người hơn, e là có dùng sức thần chủ cũng khó lòng thoát nổi. Lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng. Lâm Lôi cố tìm cách để tháo chạy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy có một khả năng mà thôi. Giờ đây chỉ còn gửi gắm hy vọng vào mỗi mình Lạc Mậu nữa mà thôi. Lạc Mậu vốn đã có sự cảnh giác trước rồi, hoặc có thể liều mạng quyết sống mái với bảo chủ một phen, khiến cho cả ba người đều chú ý, để từ đó mà ta có cơ hội trốn thoát. Lâm Lôi hiểu rõ vị bảo chủ đó dám để cho Lạc Mậu tiến đến, tức là đã có đủ sức đánh bại Lạc Mậu, khống chế Lạc Mậu. Nếu quả thực chỉ chút coi thường thì mảy may cơ hội tháo thân cũng chẳng thể có. Tuy sốt sắng nhưng Lâm Lôi lại hết sức chú ý tới mọi thời cơ, lúc nào cũng có thể tìm cách mà chạy trốn. Lâm Lôi à, lo lắng quá rồi phải không? Vưu Lại cười tít cả mắt lên. Việc gì phải sốt ruột? Chuyện Lạc Mậu đi xem xét một số ảnh đồi ở mật thất thứ nhất cũng chính vì để có thời giờ cần thiết. E là sắp đến lượt Huỳnh rồi đấy. Sắp đến lượt ta ư? Lâm Lôi càng cảm thấy nụ cười của Vưu Lại hết sức thầm hiểm. Tay của Vưu Lại này quả hiểu rõ cục diện, giờ đây là một cái bẫy, thế mà đến lúc này vẫn còn lừa được cả mình. Âm một tiếng, bỗng toàn bộ mặt đất rung chuyển cả lên, ngay cả cửa lớn trước mặt cũng chào đảo dữ dội. Nhưng bức tường ngỡ như nứt vỡ hết thảy, gạch đá rơi xuống, vụn nát lấp đầy đường thông. Bốn bọn Lâm Lôi lắc lả lắc lư, bất chợt sừng sốt cả lại. Tốt lắm, lòng Lâm Lôi vui sướng. Cái tay Lạc Mậu này không làm cho Lâm Lôi phải thất vọng, quả là đã làm cú động tính lớn. Ôi, ba bọn Vưu Lại ngơ ngác giật thốt nhìn nhau. Với thực lực to lớn như của bảo chủ thì làm sao lại xảy ra chuyện động tĩnh đến ghê gớm như thế được. Tuy sợ hãi, vậy mà cả ba vẫn còn dương mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi làm bộ ngờ vực mà nói, Vưu Lại tiên sinh, bên trong đã xảy ra chuyện gì thế? Ta nào có hiểu được, Vưu Lại cười nhạt. E có lẽ Lạc Mậu đã nhìn thấy hình ảnh nổi kẻ mạnh tuyệt thế giao chiến. Lúc này có lẽ chắc đang giở chiêu ra với nhau đây mà. Phải rồi, Lâm Lôi à, sau khi ngươi đi vào mật thất rồi thì chớ có giở chiêu thức tạo ra đấy. Biết rồi, biết rồi. Đây lòng của Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Cái tay Vưu Lại này có bản lĩnh diễn trò ra phết. Chính thức là lúc này đây. Âm, âm. Tiếng nổ ngỡ như làm cho trời long đất lở cả lên, thực hết sức đáng sợ. Toàn bộ đường thông, cửa lớn đều nứt hết mài rùa, khiến cho đá bắn tán loạn. Mỗi một mẩu đá bắn ra đều có chứa điện tích sấm sét. Loạn cả rồi. Mặt của ba bọn Vưu Lại tái mét cả lên. Họ nghĩ không hết, Lạc Mậu ở trước mặt sư phụ mà dám làm kinh động đất trời đến thế kia. Tốt, tốt lắm. Lâm Lôi bất chợt cười lên tươi tỉnh. Chính là lúc này đây. Đúng lúc Lâm Lôi đang ý định giở chiêu trốn thoát thì soạt một tiếng, ba người bọn Vưu Lại ra tay, hình thành nên thế chân kiểng vây Lâm Lôi vào giữa. Vưu Lại cười mà nói, Lâm Lôi à, chớ có sốt ruột, có thể là Lạc Mậu đã làm cái chuyện gì đó rồi khiến cho sư phụ nổi giận. Lâm Lôi nhìn ba người bao vây mình, mày trao lại, tiểu tử, ta xem thường ngươi rồi đấy. Thanh âm trầm thấp bỗng vang lên khắp thành lũy của Hán Đế tái thành, khiến cho Lâm Lôi ngẩng nhìn lên. Trên không gian kiến trúc đổ nát, áo bào dài màu đen của Lạc Mậu loang lổ vết máu. Tay của Lạc Mậu cầm đao chiến màu đen, dưới thân mình lăng nhăng những tia lửa hình rắn. Hai mắt của hắn nhắm lại tránh chói, nòm giống như thiên lôi. Đối lập với Lạc Mậu, thân hình cao những hai thước rưỡi, tóc cắt ngắn, từng sợi như kim thép. Mình mặc áo giáp màu đồng để lộ hai cánh tay nòm hết sức mạnh mẽ. Tay phải của người này cầm một chiếc búa lớn màu đen. Ông ta là bảo chủ ư, là thống lĩnh sao? Lâm Lôi nghĩ thầm, nhưng liền đó không thèm chú ý đến đối phương bên trên nữa. Lâm Lôi chỉ là đang chú ý theo dõi ba người vây quanh mình, hy vọng có thể tìm được khe hở giữa họ để mà tháo chạy. Trên cao lại một lần nữa vang lên tiếng của Lạc Mậu. Ta cũng cần phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không một lần được đột phá. Muốn giết ta ư, ngươi còn lâu mới có hy vọng. Ba các ngươi giữ chặt lên Lâm Lôi cho ta. Vâng, thưa sư phụ chủ nhân. Ba bọn Vưu Lại tuân lệnh. Quả nhiên, Lâm Lôi càng thêm khẳng định, vốn đã gọi là chủ nhân, không ngờ là trong ba người này còn có hai người bị bảo chủ khống chế. Tuy có ngạc nhiên, nhưng Lâm Lôi vẫn phải tìm cơ hội mà thoát thân. Mặt của Lâm Lôi biến sắc. Vưu Lại, thế này là thế nào? Lâm Lôi điên tiết lên mà hỏi. Vưu Lại cười mà đáp, sư phụ muốn người ở lại đây để ngươi đi nhìn ngắm mật thất một chuyến. Bọn họ xưng chủ nhân với nhau nghĩa là sao? Lâm Lôi lại của trách. Khi chúng ta còn đã hạ vị thần, đã đi theo chủ nhân rồi. Hai người có mái tóc dài đáp lại. Lâm Lôi vẫn lạnh lùng, khi còn là địa vị thần thấp bé, họ đã lấy hai thuộc hạ. Như thế là đều trở thành ác ma bày sao cả rồi. Có tài cán gì thì hãy thể hiện ra đi. Lạc Mậu hùng hổ nói. Lúc này thấy giữa trời cao, nghe rõ giọng hào hán tóc đỏ cầm búa cười. Có thể tiếp nổi mấy trường của ta. Khá lắm. Giờ thì nhà ngươi có dám nhận búa của ta không? Hào hán tóc đỏ múa tít cây búa trên tay. Tiếng gió vù vù phát ra. Búa lớn bây giờ tung ra, những vầng hào quang tỏa ra vô cùng đặc biệt. Sóng hào quang tỏa đến đâu, những khối đá vụn, kiến trúc vỡ nát thành bụi đến đó. Chiếc búa cứ thế bổ xuống, không tạo nên âm thanh. Nhìn ra thì lưỡi búa bổ chậm, nhưng thoát cái đã đến phía trên đầu của Lạc Mậu. ầm một tiếng, tiếng sét trên cao. Trong tiếng nổ dữ dội, một đường lóe sáng của đao công kích về phía chiếc búa. Gió tạo nên vù vù, lưỡi búa bổ xuống cứ như là đập vào mặt nước, tạo nên thanh âm sóng tỏa. Lưỡi đao của Lạc Mậu cũng vung lên, đã nát thành bụi. Một búa không tạo thành thanh âm, nhưng vũ khí trên tay Lạc Mậu tan ra từng mảnh. Lầm Lôi còn đang dõi nhìn, lưỡi búa mới đáng sợ làm sao, nó nhẹ nhàng nhưng hiệu quả thực đáng trờn. Sức nặng ngàn cân tạo sức ép cả vào tâm linh của Lầm Lôi. Lầm Lôi không thể lý giải nổi điều huyền diệu của sức mạnh thần bí đó. Giờ thì dường như hiểu ra là trong đầu có một hạt mầm đã nảy, sức mạnh vô tận nặng kinh hồn. Lầm Lôi vẫn là luôn luôn cố gắng khổ tu sức mạnh huyền diệu, thế nhưng mà sao vẫn không ăn nhập. Lúc này đây cuối cùng thì đã hiểu, thông qua cây búa của vị bảo chủ này mới biết thế nào là sức mạnh. Thực tế là vị bảo chủ này đã sử dụng sức mạnh hủy diệt, tất nhiên bất kể một con đường nào đều có lối thông nhau. Ví dụ như phép tia sét, phép ánh sáng đều là tốc độ. Tốc độ của tia sét gồm ý nghĩa của tốc độ ánh sáng tồn tại có chỗ giống nhau. Không thể như vậy được. Lạc Mộng bay ngã vào đống đổ nát nơi xa, mặt thể hiện rõ sự khó tin vào thực tại. Trước khi đột phá, Lạc Mậu còn tự tin đối địch với đối thủ. Thế nhưng thực lực lúc này sao lại yếu đến như thế, không thể chịu nổi một búa. Tên Lâm Lôi này muốn trốn, người trong thành quá đông nên hắn ta không thể trốn được. Ba người bọn vừa lại tự tin, ta huyết văn thái thản trời phú, phối hợp hủy diệt đâu phải trò đùa. Vị hảo hán dõng dạc nói to. Hảo hán đứng trên cao không tựa như một thiên thần, khiến cho lòng ai nấy âu lo khiếp đảm. À, sao ta lại ngốc đến thế, thời cơ tháo tân cơ mà. Lâm Lôi bừng tỉnh, sau sự tỉnh ngộ chỉ chốc lát thời gian, cả ba người bọn chúng đều đang ngỡ ngàng nhìn ngắm tình huống bất ngờ. Đầu óc của Lâm Lôi lóe lên, mặt tỏ vẻ mừng rỡ, vội ngẩng đầu nhìn về phía bảo chủ và Lạc Mậu. Vị bảo chủ này hành động đã tạo ra khe hở để ta tháo thân. Bảo chủ ra tay khiến cho bà bọn vù lại chú ý rõ nhìn, mà bảo chủ cũng sẽ không thể nào kịp truy đuổi Lâm Lôi được. Đếm của ta một búa không chết, người đã được coi là ác ma 7 sao rồi, đủ sức tồn tại gần với thực lực của tu la rồi đó. Bảo chủ cười hà hà, ngay lập tức hóa thân thành vầng sáng mờ ảo màu máu, thoát vọt lên không cao trung. Hơn nữa, Lâm Lôi sáng mắt ra, chính là cơ hội cho ta. Địa hành thuật, bất ngờ Lâm Lôi mất hút giữa đống đổ nát. Trong khi cả ba bọn người vưu lại được bố trí vây ráp Lâm Lôi thì mắt còn dõi nhìn theo bóng dáng của hảo hán đánh búa. Bóng dáng Lâm Lôi đã gần như biến mất. Ba bọn vưu lại lúc này nhìn chỉ còn loáng thoáng phát hiện ra mà thôi. Chạy mất rồi. Ba bọn vưu lại đã phát hiện ra chuyện gì, tình cả người ra. Nó triển khai thuật địa hành rồi. Vưu lại lập tức chửi thoáng lên. Nhanh tay bay lên không cao, trên mặt đất nó không thể chuồn nổi đâu, chỉ có chạy đường không mà thôi. Những chỗ ngầm dưới trần tường của hán đế tái thành là một trận pháp ma hình lớn rất khó lòng luồn tách, chỉ có thể tháo chạy bằng cách bay mà thôi, hoặc thoát ra từ cửa thành. Ba kẻ mạnh lớn bay lên giữa cao không rồi gào to lên nhắc nhở mọi chiến sĩ chú ý quan sát tỉ mỉ. Các người cảnh giới cho thật kỹ lưỡng, dùng thuật địa hành chạy gấp xuống lòng đất tìm Lâm Lôi nhanh lên. Vù lại gào to lên ra lệnh cho binh sĩ, từng chiến sĩ áo khoác giáp lần lượt bổ xuống lòng đất. Ba người bọn Vù lại vẫn canh chừng trên cao không, cùng với bọn họ còn có nhiều kẻ mạnh khác nữa. Mắt người nào người nấy dõi nhìn kỹ lưỡng mọi chốn. Tên xúc sinh Lâm Lôi này vẫn cố tình tìm cách chuồn vất. Vù lại tức lộn ruột lên, chuyện này Vù lại đã bị sư phụ của trách rồi. Trong địa ngục, toàn thân Lâm Lôi đang hòa vào nguyên tố đại địa xuyên đi vào trong lòng đất. Từ trong địa ngục ấy không thể thoát ra khỏi cửa thành. Lâm Lôi trước đó đã có kinh nghiệm rồi. Trước hết, hãy chạy tới nơi ít ai chú ý tới, sau đó tìm cách chạy thoát ra bằng đường không. Lâm Lôi vội vã chạy nhanh về hướng tây bắc dưới lòng đất. Thế nhưng điều kỳ quặc nhất là... Ôi! Lâm Lôi phát hiện ra tinh nhạy một điều, đó là phía trước có một nơi hướng tính mạng. Thế nhưng Lâm Lôi kinh hãi, có người nào đó đã triển khai thuật địa hành rồi. Sinh mệnh phía trước áp nhanh tới Lâm Lôi hơn, đã vậy còn thần thức truyền tin: đại nhân, Lâm Lôi ở đây rồi. Tiếng nói cất lên nghẹt đến là rõ, vọng từ trên thành xuống. Lâm Lôi ngay lập tức luồn xa thêm mấy trăm mét, liền sau đó bất chấp mọi chuyện ra khỏi lòng đất. Vù một tiếng, Lâm Lôi bay vọt lên trời, đồng thời toàn bộ cơ thể cũng đã có sự thay đổi rất lạ. Vảy rồng màu vàng kim có chút hơi xanh bao phủ khắp mình, những chiếc gai nhọn dựng đứng cả lên. Tốc độ bay của Lâm Lôi tăng thêm một bậc, toàn thân vèo tựa tốc độ ánh sáng, bắt lấy nó, vụt lại ở phía xa gào lên. Bất thần từ bốn bề, chiến sĩ áo giáp đen, chiến sĩ khoác áo giáp đỏ bùa vây chặt lấy Lầm Lôi. Lầm Lôi gầm lên dữ dằn với vòng vây hình bán cầu bán kính chừng 500 mét. Không gian đá đen, ầm một tiếng, từng chiến sĩ áo giáp đen đỏ ngơ ngác giạt lùi ra sau. Từ bốn bên vây chặt lấy nó, vụt lại quát to cả lên. Lúc này vụt lại đã đến kịp rồi. Cặp mắt màu vàng kim của Lâm Lôi chằm chằm nhìn đối phương, chỉ thấy phía trên có vô vàn chiến binh áo giáp đen đang vây hãm. Một thần lực đại địa xuyên sâu rồi nháy mắt, một khối lập phương lớn chừng 400 mét xuất hiện. Khối vuông này đâm bổ đến những chiến sĩ áo giáp đen như nút chừng chúng vào trong đó. Ầm một tiếng, ở chốn xa, hảo hán tóc đỏ cầm búa lại giao đấu với Lạc Mậu. Mặt của Lạc Mậu tái mét, hốt hoảng kêu thét lên. Toàn thân của hắn hóa thành luồng sáng màu đen bay vọt lên trời cao. Bao chủ hắn đế tái thành ngửa mặt nhìn lên. Chiều này là phép lôi điện tủ luyện, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh hơn ta một chút ít. Lạc Mậu tháo chạy với tốc độ rất nhanh, ngay cả đến bảo chủ này cũng không thể đuổi theo kịp. Còn một thằng nữa, lúc này Lạc Mậu mới ngoái đầu nhìn lại. Khối lập thể của Lâm Lôi vỡ ra bởi bốn ác ma 7 sao với vô vàn ác ma 6 sao hợp lực tấn công. Lâm Lôi chỉ còn cách bay vọt lên trời. Sư phụ, không gian trọng lực của hắn kỳ lạ lắm. Chúng ta hãy nghĩ cách bắt sống lấy nó thôi. Vưu lại nói một thôi một hồi. Một tiếng hừ lạnh lùng, ngay lập tức bảo chủ cầm búa lớn hóa ngay thành ảo ảnh màu máu đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của bảo chủ hắn đến tái thành rõ ràng đã nhanh. Có chăng chỉ chậm hơn Lạc Mậu một chút mà thôi, nhưng tốc độ ấy thì nhanh hơn hẳn Lâm Lôi rồi. Tiểu tử, dừng lại, có một tiếng cười vang lên. Lâm Lôi cúi đầu nhìn, bảo chủ ư, lòng bàn tay lật lại, lòng bàn tay xuất hiện một nguồn lực chủ thần. Nhưng Lâm Lôi chưa vội vàng sử dụng, bởi Lâm Lôi vẫn còn tin ở trọng lực không gian của mình. Vèo một tiếng, bóng hình ảo ảnh màu máu xuyên vào trong khu vực không gian trọng lực, tốc độ giảm dần. Khu vực trọng lực này không tồi đấy. Nói rồi, bảo chủ hán đế tái thành cười toáng cả lên, múa cây búa trên tay, chỉ còn thấy những vòng hào quang tỏa ra từ cây búa, ngỡ cứ như muôn vàn sợi dây thừng buộc chặt cả không gian. Thu lại, vô số đạo hào quang màu đen bổ lấy thân hình của Lâm Lôi, khiến cho Lâm Lôi không tài nào trốn nổi. Đây là trò chơi gì vậy? Lâm Lôi cố gắng vùng vẫy, dựa vào sức lực mạnh mẽ làm đứt được hàng chục sợi. Thế nhưng không thể làm đứt được vô vàn sợi cứ tiết chặt dần. Mặt của Lâm Lôi tái mét lên, vội sử dụng sức mạnh thần trụ. Nhưng chính ngay lúc này, sức mạnh không thể, trọng lực không gian cũng chẳng tồi, nhưng đáng tiếc còn xa lắm mới có được như Lôi Tử Tinh. Một thanh âm vang tới tai Lâm Lôi. Lâm Lôi sững sờ cả người. Lôi Tử Tinh ư? Tinh tinh ư? Lâm Lôi nghĩ tới Tử Tinh Sơn, nơi đó chỉ có thú nhỏ tử sắc đáng yêu ấy. Lôi Tử Tinh, cái tên này Lâm Lôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc bây giờ, khi còn ở Tử Tinh Sơn Mạch luyện tập địa hành thuật, rơi vào tay tử sắc ấu thú. Tử sắc ấu thú ấy đã dừng tên thực, còn bảo rằng mình là thống lĩnh luyện ngục. Lâm Lôi còn không hiểu hàm ý của cụm từ thống lĩnh luyện ngục là gì. Vù, vù, vô vàn sợi thừng màu đen có thắt chặt hơn, trói chặt thân hình Lâm Lôi lại. Nhưng bởi sức vóc Lâm Lôi vô cùng lớn, nên tốc độ thiết chặt những sợi thừng màu đen cũng bị chậm lại. Tiểu tử, chớ có động đậy sức mạnh chủ thần của ngươi, ngươi có dùng thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Vẫn cái giọng ấm áp đó cất lên, Lâm Lôi kinh hoàng ngoái đầu lại. May thay, những sợi thừng màu đen không cuốn lấy đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn thấy người mặc áo giáp kiểu cổ vẫn đứng trên không gian oai vệ, tay vẫn cầm lấy cây búa. Ngươi định làm cái gì? Lâm Lôi cười mà hỏi. Thế nào, muốn khống chế linh hồn của ta ư? Người đến thế này rồi mà cũng không hiểu ư? Bảo chủ hán đế tái thành ngạc nhiên vô cùng. Lúc này hai người còn đang đối chất với nhau. Bảo chủ hán đế tái thành nói, lĩnh vực trì thần, tiếng trò chuyện hai người hoàn toàn được ngăn cách, những người ở xa không tài nào nghe và nhìn thấy được cả. Theo ta đến đây, chúng ta cần trò chuyện thêm một tí. Bảo chủ hán đế tái thành xả xuống thấp hơn. Đi theo ta. Lầm lùi sửng sốt. Bảo chủ hán đế tái thành không động đậy, ngoái nhìn Lầm lùi cười nhạt. Với sự tu luyện linh hồn trung vị thần của ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Ta muốn khống chế linh hồn ngươi dễ hơn cả trở bàn tay. Ngươi chớ có mà giở trò mà mạnh đấy. Có chuyện gì nói đi, Lâm Lôi nói. Bảo chủ hán đế tái thành nhìn Lâm Lôi rồi cười, gật đầu. Tốt lắm, biết nghe lời rồi hư. Bao nhiêu năm nay chưa có ai dám cùng ta đối đáp cả. Bà chủ hắn đến tái thành cởi mở hơn với Lâm Lôi. Trước hết ta tự giới thiệu, ta Mặc Tư Ba Cách Tiêu là bảo chủ của hắn đế tái thành này. Khuôn mặt của bảo chủ tươi tỉnh hẳn ra, vị bảo chủ này cũng là người của gia tộc Ba Cách Tiêu. Lâm Lôi phát hiện ra vị bảo chủ này nói chuyện sao mà ôn tồn, nụ cười quá ư thần thiện, không một chút tỏ ra lộ mãng như những kẻ khác. Lâm Lôi cũng đáp lại, ta tên là Lâm Lôi. Có lẽ có thể nói rõ với ta nhà ngươi có quan hệ như thế nào với Lôi Tư Tình chăng? Vốn nó đã làm cho ngươi có được thần khí phòng ngự linh hồn. Bảo chủ Mặc Tư cười vui vẻ. Lôi Tư Tình làm cho ta thần khí phòng ngự linh hồn ư? Lầm Lôi hiểu sai. Lẽ nào lại không phải như thế? Mặc Tư lúc bấy giờ lại cười. Ta từng nghe kể về chiến tích của ngươi rồi, có thể giết chết nhiều nhị vị thần, đánh bại cả Bạc Tư Lạc. Cho rằng năng lực phòng ngự của nhà ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ trình độ thần trung bình mà thôi. Phòng ngự linh hồn đâu chỉ mạnh thế được. Linh hồn trung vị thần trên chất mà nói còn kém xa với linh hồn các thượng vị thần đấy. Phải rồi, ta có thần khí phòng vệ linh hồn, như thế thì làm sao? Lần đôi không thể nói rõ vì sao mình lại có được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Tư trước mặt cũng không ném được lòng tham lam. Phải rồi, Mặc Tư cười sởi lời, thần khí bảo vệ linh hồn, chế tạo cực kỳ khó khăn, muốn biết được cái trò chơi này, trước hết cần phải có những kết quả rất cao về linh hồn đã. Toàn bộ địa ngục đều có thể luyện được thần khí bảo vệ linh hồn, nhưng cũng rất hiếm, còn Lôi Tư Tinh là người có tài năng luyện ra được thần khí bảo vệ linh hồn. Mặc Tư trầm ngâm một lúc lại nói tiếp, người có thể tung ra chiêu bài không gian tự tinh của Lôi Tư Tinh được chứ, hẳn đã được hắn ta truyền thụ cho rồi chứ gì. Do đó ta mới nói rằng thần khí bảo vệ linh hồn của ngươi là do Lôi Tư Tinh giúp chế tác. Mặc Tư rất là tự tin khẳng định. Lầm Lôi lắc đầu đáp, không gian trọng lực của ta được Lôi Tư Tinh truyền thụ cho, điều này là thực đấy, nhưng thần khí bảo vệ linh hồn không phải là Lôi Tư Tinh chế tác cho đâu. Ồ, thì ra là vậy. Mặc Tư kinh ngạc nhìn Lâm Lôi, cười vui vẻ. Thì ra, nhà ngươi cũng còn đang muốn giữ điều bí mật cơ đấy. Thần thể đã mạnh đến bước này rồi, là tứ thần thú gia tộc, rất hiếm. Đã vậy còn có cả thần khí bảo vệ linh hồn, mối quan hệ với Lôi Tư Tình nữa chứ. Lâm Lôi cũng trao cả mày lại. Cái vị bảo chủ Mặc Tư này nói quá nhiều chuyện với Lâm Lôi. Rốt cuộc là muốn cái gì đây? Nhưng có điều nhìn vào thì đối phương không có vẻ gì muốn giết hại Lâm Lôi cả. Mặc Tư nhìn Lâm Lôi bất chợt cười toáng cả lên. Tiểu tử, yên tâm đi, nể mặt Lôi Tư Tinh ta chẳng giết hại người đâu. Có điều ta cảm thấy người quả là đặc biệt, chuyện trò một lúc mà thôi. Lòng Lâm Lôi nhẹ nhõm, không ngờ còn là cách nguyên do tử sắc ấu thú ấy thoát được một nạn. Lâm Lôi vẫn rất tin vị bảo chủ này. Thực ra ông ta rõ ràng hơn hẳn Lâm Lôi. Muốn giết Lâm Lôi thì có khó khăn gì đâu cửa chứ. Ông ta hiểu như thế ư? Ta đã là trùng vị thần rồi. Lâm Lôi chất vấn. Bất chợt Mặc Tư cười to lên. Trẻ nhóc kia không nói gì đến địa ngục, mà chỉ cần phóng tầm mắt nhìn lên bốn vị đại chí cao, bảy vị đại thần đều đã tu luyện hơn ta, nhiều nhất còn 10 vị, nhưng chỉ nhìn hơn ta một chút mà thôi, không dám múa rìu qua mắt thợ với ta đâu. Lâm Lôi bây giờ thầm giật mình, bốn đại chí cao và 7 vị đại thần gộp lại hơn 10 người linh hồn cao siêu. Như thế tức cũng chính là trong địa ngục, vị Mặc Tư này linh hồn xếp trước cả 3 cao thủ hàng đầu. Địa ngục tồn tại không biết đã bao nhiêu tỷ năm, cao thủ khó đếm hết. Tù là lại càng ghê gớm hơn, như Lâm Lôi được biết, có vô số kẻ ngấm ngầm tháo đuôi vì sợ hãi, kẻ mạnh nhiều như vậy. Vị Mặc Tư còn được xếp vào số 3 người hàng đầu về mặt linh hồn, thực là đáng nể. Đương nhiên là còn có một khả năng, Mặc Tư lại cười, nếu như người là chủ thần, còn như thế thì bản thân của người mới bịp nổi ta. Khi nói như thế, lòng của Mặc Tư có phần cảm động, thu hút trở lại tất thảy dòng khí màu đen vào mình. Được trả lại tự do, Lâm Lôi tỏ lòng biết ơn đối với Mặc Tư. Mặc Tư bảo chủ, xin cho hỏi, ông và Lôi Tư Tinh có quan hệ như thế nào với nhau? Hắn ta ư? Mắt của Mặc Tư nheo nheo lại, chừng như đang nhớ lại quá khứ xưa kia. Đoạn trầm ngâm hồi lâu mới cảm thán. Cái thầy Lôi Tư Tinh và ta đều cùng tu luyện trong thống lạnh địa ngục với nhau. Quả nhiên là như vậy. Lâm Lôi bây giờ mới hiểu Cam Bồng Diên được gọi là đại nhân thống lãnh chính là Mặc Tư này. Luyện ngục là cái gì? Thống lãnh luyện ngục đại diện cho cái gì? Lâm Lôi nghi ngờ hỏi. Luyện ngục là cái gì ư? Mặc Tư sửng sốt hỏi lại Lâm Lôi, ngay đến điều đó mà ngươi cũng không biết thực ư? Với Mạc Tư mà nói, trên con người Lâm Lôi ẩn chứa rất nhiều điều bí mật thì hiểu luyện ngục mới phải chứ. Mạc Tư lại đáp, luyện ngục là một nơi vô cùng đặc biệt ở trong địa ngục, nơi đó cao thủ nhiều như mây, có vô khối tu la tìm đến, là những kẻ mạnh ở ẩn, họ đều dồn đến luyện ngục, nơi đó cao thủ đếm không hết đâu. Thế còn thống lãnh luyện ngục thì như thế nào? Lâm Lôi hỏi tiếp. Luyện ngục có tất cả 108 vị thống lãnh. Mạc Tư cười vui vẻ mà kể. Những 108 vị thống lãnh cờ đây, Lâm Lôi sửng sốt hỏi lại. Phải rồi, trong địa ngục có 108 thống lãnh là tu la. Những 108 tu la nắm giữ một phủ, còn thống lãnh luyện ngục thì tung lĩnh một cánh quần đội. Mạc Tư lại giải thích tiếp. Ồ, thì ra là vậy. Thì ra tu la là như vậy, là thống lãnh luyện ngục, ai cũng đều lợi hại cả. Lâm Lôi lại tỏ bày. Mạc Tư lườm Lâm Lôi, tu la địa ngục với thống lãnh luyện ngục không nói được đã ai mạnh hơn ai, bởi vì để có thể trở thành tu la, mỗi một người đều phải tu luyện đạt đến đỉnh cao thần vị, mà còn cần phải có cả tuyệt chiêu riêng của mình. Trong địa ngục, ác ma bảy sao không thiếu, đều có thể là tu la, thống lãnh và vốn rất đông và thường xuyên phải đối mặt khiêu khích đánh đấm, nếu thua, thoái vị, kẻ mạnh lại nổi lên. Lâm Lôi không ngừng gật đầu. Có điều, so sánh lại với nhau, 108 vị tu la địa ngục lại tương đối nhàn nhã, thường ở trong phủ ít khi khiêu chiến. Còn thống lãnh luyện ngục thì lại khác, phải chiến đấu, chém giết là chuyện thường xuyên phải làm. Mạc Tư lại than phiền. Lâm Lôi đương nhiên là phải tán đồng rồi, đến địa ngục với thời gian lâu đến như thế, gặp không ít ác ma, nhất là ở đảo Mịch La gặp không biết bao nhiêu là ác ma. Bình thường có thể dung hợp 4 loại pháp tắc huyền ảo, có thể coi như là ác ma 7 sao, nhưng trên đó có dung hợp 5 loại, dung hợp 6 loại, đương nhiên còn có tối cao dung hợp 6 loại đại địa viên mãn cảnh giới. Có người là linh hồn biến dị, có người là thần thú, đầy đủ thần thông trời phú, cũng có người nhờ trời phú, nhưng cũng có người với bản năng chủng tộc, có kẻ mạnh sử dụng thần khí, nhưng lại có kẻ mạnh với sức mạnh của chủ thần. Có thể trở thành tu la địa ngục hoặc là thống lãnh luyện ngục thì đều là những người phi phạm. Không gian trọng lực của ta lớn đến ngần ấy này đấy. Nếu như tử sắc ấu thú triển khai, âu đây cũng chính là trời phú cho nó. Khi triển khai ra thì sẽ mạnh hơn ta cả chục lần, cả trăm lần. Lần đầu có thể ghi nhớ toàn bộ dãy núi tử tinh này với một địa hình rộng cả hàng chục vạn dặm vuông là trọng lực không gian to lớn. Thông qua trò chuyện, quan hệ giữa Lâm Lôi và Mạc Tư như thân thiết hơn lên. Mạc Tư bảo chủ, ta có chuyện muốn cầu mong. Lâm Lôi thành khẩn bày tỏ, hai người Tháp La Sa và Đế Lâm chắc chắn đã bị linh hồn khống chế, kiểu sống mà đã mất đi tự do, luôn bị khống chế thì ta chết còn hơn sống. Lâm Lôi đương nhiên là mong giúp đỡ cho Tháp La Sa và Đế Lâm để bọn họ được giải thoát, có được sự tự do. Ồ, người nói đi, Mạc Tư lại dục. Ta có hai người bạn, họ đều từng trăm trận cả. Ta đang nghĩ có lẽ họ bị linh hồn khống chế. Hy vọng Mạc Tư bảo chủ giúp khôi phục tự do cho họ. Mạc Tư trầm ngâm suy nghĩ. Lâm Lôi có phần thổn thức, kiểu khống chế linh hồn này là một thủ đoạn của đối phương. Lâm Lôi mong muốn đối phương nể mặt của mình. Thôi được rồi, nói tên của họ ra đi. Mạc Tư gật đầu. Một người là thượng vị thần tên là Tháp La Sa, một người là trung vị thần tên là Đế Lâm. Lâm Lôi nói một mạch. Mạc Tư cám cảnh động lòng mà nói, yên tâm đi, là đích thân ta khống chế họ đấy, họ vẫn rất có tiềm lực, với Đế Lâm thì có lẽ là thuộc hạ khống chế đấy. Mạc Tư suy ngẫm hồi lâu, nói tiếp, cứ yên tâm, đợi ta trở về Mịch La, họ sẽ được lấy lại tự do. Mạc Tư bảo chủ, vô cùng cảm tạ ông. Lâm Lôi quá hết đối cảm kích, đối phương nếu không nể mặt mình thì Lâm Lôi cũng chẳng thể làm gì nổi. Mạc Tư cười hổ hởi. Mạc Tư ta khống chế ác ma 7 sao không thiếu, một Tháp La Sa và một Đế Lâm, đương nhiên Mạc Tư ta không đếm xỉa tới mấy. Đi thôi, bây giờ thì có thể cùng ta đi xuống dưới xem thế nào, Mạc Tư lại nói. Lâm Lôi cũng cười và đi theo Mạc Tư bảo chủ, cả hai cùng bay xuống dưới thành lũy. Giờ đây, những nơi đổ nát của thành lũy đang có vô vàn những chiến sĩ mặc áo giáp đen bề vác những khối đá đen đến xây dựng lại thành, tốc độ vô cùng khẩn trương. Sư phụ, Vưu Lại và nhiều người nữa tiến đến tỏ thái độ cung kính. Mạc Tư bảo chủ gật đầu rồi cùng với Lâm Lôi tiếp tục đi xuống. Cái tay Lâm Lôi này là nhân vật gì vậy? Vưu Lại và mấy người nghi hoặc. Với bọn họ thì sư phụ là nhân vật đỉnh cao đáng kính trọng nhất trong địa ngục. Như thế thì thái độ của họ đối với Lâm Lôi phải tỏ ra hữu hảo, còn làm khác nào được nữa. Lâm Lôi và Mạc Tư Bảo Chủ vừa bay xuống mặt đất thì đột nhiên những lời chào rộ lên. Đại nhân, đại nhân, tiếng lo lắng rộ lên. Lâm Lôi ngoái đầu lại nhìn, bất chợt trong mày lại, chỉ thấy Cam Mâu Diên hốt hoảng bay tới, nói xuống từ trên cao. Đại nhân, ồ, Cam Bồng Diên đây à? Mạc Tư Bảo Chủ nhìn nhận ra Cam Bồng Diên, nghi ngờ mà hỏi. Cam Bồng Diên à, có phải người đã có phần thần phòng hệ không? Cam Bồng Diên cũng là thuộc hạ của Mạc Tư Bảo Chủ. Cam Bồng Diên đang co mình thì lễ, vội giận dữ thưa. Thưa đại nhân, thuật phân thân phòng hệ của tiểu nhân đã bị hắn ta phá hủy. Nói rồi chỉ tay về phía Lâm Lôi. Ủa, là vậy sao? Mạc Tư Bảo Chủ chau mày lại. Người và Lâm Lôi làm sao lại đánh đỏ với nhau như thế? Mạc Tư Bảo Chủ hỏi tiếp. Cam Mông Diên trả lời: Thưa đại nhân, tiểu nhân phát hiện thấy có một trung vị thần biến dị linh hồn thì ngay lập tức bắt đưa đến cho đại nhân. Nào ngờ đó lại là người bạn thân của Lâm Lôi. Lâm Lôi này đã ra tay hủy hoại mất thần phần thần phòng hệ của tiểu nhân rồi. Trung vị thần biến dị linh hồn ư? Mạc Tư Bảo Chủ sáng cả mắt. Tiềm lực của kẻ biến dị linh hồn cao hơn với mấy thần thú. Mạc Tư Bảo Chủ, trung vị thần biến dị linh hồn ấy là người anh em của ta. Lâm Lôi chỉ có thể nói được như vậy. Thưa đại nhân có thể vì thuộc hạ mà báo thù. Cam Bồng Diên vội cầu khẩn. Mạc Tư Bảo Chủ chau mày lại, trầm ngâm hồi lâu. Lâm Lôi và Cam Bồng Diên cùng lúc không hiểu được Mạc Tư Bảo Chủ suy nghĩ điều gì. Đi xuống đi. Mạc Tư Bảo Chủ hờ hững mà dục. Cam Bồng Diên giữ người lại, nét mặt tự dưng tái mét. Cam Bồng Diên hiểu rõ tính khí của Mạc Tư Bảo Chủ. Cam Bồng Diên lập tức thi lễ cung kính. Vâng, thưa đại nhân. Cam Bồng Diên không còn nói thêm câu nào, vội lui ra ngoài. Lâm Lôi hít sâu một hơi, nhẹ nhõm trong lòng. Mạc Tư Bảo Chủ ngoái đầu lại nhìn Lâm Lôi mà cười. Lâm Lôi à, muốn đi đến mật thất thứ nhất của ta ở chỗ ấy để nhìn xem hình ảnh đồi của các trận giao đấu cao thủ không? Ở nơi đó, ta vẫn còn lưu giữ những hình đồi mà các chủ thần ra tay với nhau đấy. Lẽ nào lại có những hình đồi thế ư? Lâm Lôi không đường được nữa. Kể từ sau khi nhìn thấy hình ảnh đồi của những kẻ mạnh giao chiến, một là cái bẫy, Lâm Lôi đã nghi ngờ Hán Đế Tái Thành có phải là có hình ảnh đồi hay không. Giờ đây nghe được từ miệng Mạc Tư Bảo Chủ nói ra thì Lâm Lôi mới công nhận là thực. Có hay không ư, đi nhìn thì khác biết thôi mà. Mạc Tư thần bí nói. Trong đại điện rộng rãi và bí ẩn của Hán Đế Tái Thành bảo, hai bên bày biện rất nhiều sách được để trên giá, chỉ có điều là trên những giá sách này lại không phải là sách mà là những quả cầu thủy tinh như nắm đấm lớn bé khác nhau. Hai người Lâm Lôi và Mạc Tư đến trong đại điện, nơi đây có tổng cộng 1628 quả cầu thủy tinh, trong mỗi một quả cầu thủy tinh đều lưu giữ một hình nổi. Mạc Tư hãnh diện mà kể. Trong những hình ảnh nổi trong mỗi quả cầu thủy tinh cũng có giới thiệu quá trình chiến đấu và các chiêu thức. Lâm Lôi nhìn những vật trưng bày trên giá sách, những quả cầu thủy tinh mắt sáng lên, tất thảy đây là hình ảnh của kẻ mạnh sử dụng tuyệt chiêu để mà đánh nhau. Trong mật thất này có rất nhiều pha giao chiến quyết liệt của những kẻ mạnh đỉnh cao ác ma, lại còn có cả hình ảnh nổi sống động những trận giao chiến của các tu la địa ngục và thống lĩnh luyện ngục nữa, và hình ảnh nổi của chủ thần. Mạc Tư chỉ thay về góc đại điện, nơi đó còn sừng sững một cột đá hình trụ, đầu cột đá hình trụ là viên ngọc quý lấp lánh, hình ảnh nổi của chủ thần ấy chính trong cột đá này, trong lòng cột đá rỗng tựa như mở cửa ra vậy. Lâm Lôi ngạc nhiên đến nỗi hít sâu hơi thở nhằm làm cho lòng đỡ hồi hộp. Trời ơi, hình ảnh đồi của chủ thần ra tay. Với chủ thần, Lâm Lôi cũng chỉ nghe được mỗi trong truyền thuyết, chứ thực tế nào đã được nhìn thấy đâu. Nghe kể, chủ thần vô cùng nghiêm khắc, thế nhưng nào ai biết được là chủ thần lợi hại đến chừng nào đâu. Ta cũng chỉ nhìn thấy được trong giao đấu ác ma 7 sao mà thôi. Lâm Lôi đi về phía giá sách. Khi đi đến gần, Lâm Lôi mới phát hiện thấy trên mỗi quả cầu thủy tinh đều có các chữ, mỗi một quả chỉ hai tên chữ mà thôi. Cái này để dễ tìm mà thôi. Mạc Tư đang đi gần ở bên cạnh tươi cười mà nói. Hiểu rồi, mắt của Lâm Lôi quét một lượt trên hàng chục quả cầu thủy tinh, bất ngờ để mắt đến một quả cầu, trên đó khắc dòng chữ Ác Ma Tử Huyết và Ác Ma Thiết Diệp. Ác Ma Tử Huyết ư? Lâm Lôi đến gần hơn, sử dụng hỗn hợp thuật nổi ảnh hoàn toàn có thể thông qua thần lực đem hình ảnh nổi chiếu lên cho mọi người có thể nhìn lên trời thấy được. Làm như thế, tất cả mọi người đều có thể cùng lúc nhận biết cả. Còn nếu như chỉ có duy nhất một mình thì có thể thần thức được vào trong và tốc độ nhìn cần phải rất nhanh mới được. Lúc này Lâm Lôi sử dụng thần thức đi vào bên trong của quả cầu ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.